mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, 10.000 lính Bắc Triều Tiên ở Ukraine, ai sẽ được lợi? Thu Hằng trình bày.
Bắc Triều Tiên dường như sẵn sàng huy động đến 10.000 binh sĩ sang Ukraine để giúp Nga duy trì cuộc chiến. Nếu đúng như vậy, đó thực sự là một vấn đề lớn cho Ukraine, theo phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong buổi họp báo ngày hôm qua tại Brussels. Ngược lại, cả Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đều được lợi, theo nhận định của một số chuyên gia. Thông tin về việc Bình Nhưỡng gửi quân sang Ukraine tham chiến từng được tình báo Hàn Quốc nêu lên nhưng không cung cấp số liệu. Tình báo Kiev từng nhắc đến khả năng 3.000 quân, thấp hơn 1/3 so với số liệu mà Tổng thống Zelensky nêu trong buổi họp báo. Truyền thông độc lập không thể xác minh được cả hai số liệu này. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng hoàn toàn có khả năng Bình Nhưỡng điều quân đến chiến trường Ukraine. Việc này sẽ cụ thể hóa Hiệp ước Đối tác Chiến lược được ký vào tháng 6 năm ngoái tại Bình Nhưỡng giữa Vladimir Putin và Kim Jong-un, trong đó có việc cung cấp hỗ trợ quân sự trong trường hợp bị tấn công vũ trang. Thực ra, Bình Nhưỡng có truyền thống điều quân ra nước ngoài từ năm 1948, ví dụ như miền Bắc Việt Nam năm 1966 hay Angola, hoặc hỗ trợ quân sự Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Kỹ sư Bắc Triều Tiên bị cáo buộc đã giúp Hezbollah xây dựng đường hầm, v.v. Từ nhiều thập niên qua, người lao động Bắc Triều Tiên đã vượt biên giới làm việc ở vùng viễn Đông Nga, trong đó có khoảng vài chục nghìn người làm tiểu phu ở tỉnh Amur. Bình Nhưỡng từng nhiều lần nêu khả năng gửi công nhân sang tái thiết vùng Donbass của Ukraine đang bị Nga chiếm đóng. Bắc Triều Tiên sẽ là nước được lợi trước tiên, theo nhận định với nhật báo Pháp La Croix của André Lankov, chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Đại học Kukmin ở Seoul, vì Nga sẽ trả tiền cho những người lính này, trong khi quân nhân được trả lương hậu hĩnh để khuyến khích ra chiến trường. Chuyên gia André Lankov cho rằng tiền sẽ rơi vào ngân khố của chế độ Bình Nhưỡng vì công nhân chỉ được lĩnh một phần nhỏ, khoảng 10 hoặc 20%, và trường hợp này cũng có thể xảy ra đối với quân nhân Bắc Triều Tiên. Ngoài lợi ích kinh tế, Bắc Triều Tiên có thể sẽ tiếp thu kinh nghiệm thực chiến và kiểm nghiệm hiệu quả của vũ khí giao cho Nga. Vẫn theo chuyên gia André Lankov, thì với những người lính trên thực địa, Bắc Triều Tiên sẽ học được rất nhiều điều. Một mặt là để theo dõi thiết bị của họ hoạt động như thế nào trên mặt trận và đánh giá thiết bị của Nga. Mặt khác, Kim Jong-un cũng có thể yêu cầu Nga chia sẻ thêm công nghệ không gian để hoàn thiện kho tên lửa của mình. Một tướng về hưu của Hàn Quốc thì quan ngại về kinh nghiệm chiến đấu mà quân nhân Bắc Triều Tiên có thể tiếp thu được tại Ukraine trong bối cảnh quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng đang ở mức căng thẳng cao độ, thậm chí bên bờ vực chiến tranh. Theo phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nếu được Bắc Triều Tiên hỗ trợ về quân lực thì Tổng thống Nga Putin sẽ tạm tránh được một đợt động viên bán phần mới hoặc tổng động viên, vì theo Tổng thống Ukraine thì ông Putin rất sợ phải huy động thêm quân vì công luận phản đối, trong bối cảnh khoảng 70.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng kể từ khi Moscow phát động cuộc chiến ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Theo thống kê chưa đầy đủ được trang mạng độc lập Nga Media Zhuna và ban tiếng Nga đài BBC công bố hôm 20 tháng 9, ngoài việc nhiều thanh niên đã rời đất nước ngay từ đầu cuộc chiến, Nga còn phải đối mặt với tình trạng dân số già, tỷ lệ sinh giảm. Ngày hôm qua, Hạ viện Nga vừa thông qua một đạo luật cấm cổ vũ cho cách sống không có con. Trước đó, Hiệp ước phòng thủ chung với Bắc Triều Tiên cũng đã được đưa ra Hạ viện Nga chờ phê chuẩn. Trả lời RFI ngày 16 tháng 10, giáo sư Chris Manday, chuyên gia về Nga tại Đại học Donseo ở Hàn Quốc, thì cho rằng hành động này là nhằm tạo cơ sở hợp pháp để sử dụng quân nhân Bắc Triều Tiên. Theo một số cơ quan truyền thông Ukraine trích nguồn tin tình báo, thì sĩ quan Bắc Triều Tiên đã có mặt trên chiến trường để hỗ trợ quân đội Nga sử dụng tên lửa đạn đạo KN-23. Tiếp theo là những thông tin liên quan đến tiểu đoàn Buryat, sắc tộc thiểu số Mông Cổ ở Siberia nhưng lại là người Bắc Triều Tiên, hoặc thông tin 3.000 quân nhân Bắc Triều Tiên chuẩn bị gia nhập lữ đoàn xung kích đường không 11. Dù khó kiểm chứng được số liệu do Ukraine cung cấp, nhưng giáo sư Chris Manday cho rằng Tổng thống Zelensky đang làm tốt công tác truyền thông. Ukraine đang gặp khó khăn với những gì đang xảy ra ở Trung Đông. Người ta đang quên Ukraine. Và nếu có đến 10.000 quân Bắc Triều Tiên đến giúp Nga, thì không chỉ có Ukraine gặp rắc rối lớn, mà các nước phương Tây cũng sẽ phải đối phó với những thách thức mới nảy sinh từ mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Bắc Triều Tiên.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của bạn tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Dương phụ trách. Và sau cùng mời quý vị nghe lại một tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Thanh Hà nói về chủ đề Iran phải chăng đã sắp tiến gần đến mục tiêu trang bị vũ khí nguyên tử hay chưa?
Mỗi một lần mà nguy cơ xung đột giữa Israel và Iran bùng lên thì truyền thông quốc tế lại chú ý nhiều hơn đến chương trình hạt nhân của Tehran với những câu hỏi như là Cộng hòa Cách mạng Hồi giáo đã làm chủ công nghệ chế tạo bom nguyên tử hay chưa? Và nếu chưa thì viễn cảnh chế độ trong tay giáo chủ Khamenei có vũ khí hủy diệt hàng loạt còn bao xa? Ngoài những giới hạn mang tính thuần túy về kỹ thuật, về mặt chính trị, Iran có vội vàng trang bị phương tiện răn đe này hay không? RFI tiếng Việt xin giới thiệu quan điểm của nhiều chuyên gia Pháp và quốc tế về vũ khí hạt nhân, về Iran góp phần trả lời những câu hỏi trên.
Trong chưa đầy một năm, Iran đã hai lần vào tháng 4 và tháng 10 năm 2024 bắn ồ ạt tên lửa sang Israel, một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Trong cả hai đợt thách thức nhà nước Do Thái, khoảng 92% lần 1 và gần 80% trong lần 2, tên lửa đạn đạo của Tehran đã bị vòm sắt của Israel chặn được. Theo nghiên cứu của Viện James Martin Center for Non-Proliferation Studies, trụ sở tại California, Hoa Kỳ.
Cũng trong năm nay, chiến lược của Iran trông cậy vào trục kháng chiến đã bị đặt trước nhiều thách thức khi mà thủ lĩnh của các phong trào Hồi giáo ở Liban và Palestine lần lượt bị Israel tiêu diệt. Cùng lúc thì nhà nước Do Thái đòi tấn công luôn cả vào các cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Tất cả những yếu tố nói trên càng làm dấy lên những đồn đoán về mối đe dọa hạt nhân Iran, nhất là vào lúc mà chính cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cũng đã xác nhận là Tehran có hẳn một chương trình làm giàu chất uranium từ nhiều năm nay. Trong báo cáo gần đây nhất thì IAEA còn thẩm định Tehran hiện nắm giữ hơn 160 kg uranium được làm giàu với độ tinh khiết 60%. Thế nhưng để chế tạo được bom nguyên tử thì cần sử dụng uranium có chất đồng vị U-235 vốn chỉ chiếm 0,7% trong chất uranium tự nhiên. Tức là uranium được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử cần được làm giàu đến 90%.
Về câu hỏi Iran đã có công nghệ làm giàu uranium hay chưa, theo thẩm định của kỹ sư về công nghệ nguyên tử, ông Sebastian Philip, giảng dạy tại Đại học Princeton, Hoa Kỳ, thì câu trả lời là có. Bởi trên nguyên tắc, Iran đã có nhiều máy ly tâm và có hẳn một khối lượng uranium đã được làm giàu.
Iran có khả năng sản xuất trong 24 giờ đồng hồ đến 28 kg uranium được làm giàu 90% và trung bình thì đó là khối lượng cần thiết để chế tạo một quả bom nguyên tử theo như quy định của IAEA. Vẫn theo chuyên gia này, về mặt lý thuyết, trong một tháng, Iran có đủ nguyên liệu để cho phép chế tạo từ 4 đến 16 quả bom tùy theo mức độ tinh vi của loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này. Thế nhưng, chế tạo bom nguyên tử không chỉ đòi hỏi uranium được làm giàu mà còn cần có cả những bí quyết để biến uranium được làm giàu thành những thanh nguyên liệu, và chỉ riêng công đoạn này cũng đòi hỏi đến nhiều tuần lễ. Ở bước kế tiếp thì những thanh nguyên liệu đó phải được đưa qua một khâu chế biến khác để trở thành những khối hình quả cầu, và như ông Philip giải thích với nhật báo Le Figaro, quả cầu uranium đó phải tạo ra được những chuỗi phản ứng phân hạch dây chuyền, mà phản ứng càng mạnh thì sức công phá của quả bom lại càng lớn. Ẩn số ở đây là liệu rằng Iran có được những công cụ cần thiết ở các khâu này hay chưa? Thêm một điểm nữa được giới trong ngành ghi nhận đó là chế tạo đầu đạn hạt nhân là một chuyện, chế tạo được tên lửa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân lại là chuyện khác. Đấy là hai công nghệ khác nhau mà theo chuyên gia về vũ khí hạt nhân của trường Princeton, ông Sebastian Philip, thì với những hiểu biết hiện tại có thể cho rằng Iran làm chủ được tất cả các công nghệ vừa nêu. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý rằng khi mà Israel bắt đầu phát triển vũ khí nguyên tử thì nhà nước Do Thái khi đó có ít phương tiện hơn hẳn so với hoàn cảnh của Iran hiện nay. Do vậy, theo thẩm định của đại sứ Israel ở Paris thì Iran cần từ 1 năm cho đến 1,5 năm để có vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Thế nhưng những phỏng đoán đồn thổi về hiểm họa hạt nhân Iran cũng có phần nguy hiểm khi mà một số quốc gia có thể coi đó là cái cớ để diệt trừ hậu họa.
Chuyên gia về Iran ông Clementer mà giảng dạy tại Đại học Paul Valéry ở thành phố Montpellier, miền nam nước Pháp, nhắc lại, các chuyên gia đã nhiều lần đánh giá sai tình hình. Cách nay đúng nửa thế kỷ, năm 1974, tình báo Mỹ CIA đã báo động rằng Iran sắp có vũ khí hạt nhân, và chính những đánh giá sai lầm này đã đem lại nhiều hậu quả tai hại. Giáo sư Benoît Pelopidas, trường khoa học chính trị Sciences Po ở Paris, nhắc lại các vụ như là 5 nhà khoa học người Iran về nguyên tử đã bị ám sát cũng vì những hoài nghi về mối đe dọa hạt nhân mà năm 2003, Mỹ đã viện cớ để xâm chiếm Iraq, lật đổ chế độ của Tổng thống Saddam Hussein ở Baghdad, hay là vào năm 2007, quân đội Israel đã oanh kích lò phản ứng Al-Qaeda của Syria.
Các chuyên gia được tờ báo Pháp Le Figaro trích dẫn nhắc lại một điều cơ bản. Từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, chế độ trong tay giáo chủ Khomeini khi đó đã tạm gác sang một bên các chương trình hạt nhân dù muốn cắt đứt các thỏa thuận với phương Tây vốn từng hỗ trợ các chương trình hạt nhân dân sự tại Iran.
Thế nhưng đến đầu thập niên 1980 và trong bối cảnh chiến tranh Iran-Iraq, Tehran đã quay trở lại tham vọng hạt nhân năm 2003 khi mà Hoa Kỳ viện cớ Baghdad phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt để đưa quân xâm chiếm Iraq, thì chính giáo chủ Iran Ali Khamenei, nhân vật quyền lực nhất tại Iran hiện nay, đã cấm các chương trình thiết kế và sử dụng vũ khí nguyên tử. Lập trường này đã được nhắc lại vào năm 2010. Thế nhưng điều đó không cấm cản là ở trong bóng tối, chế độ Iran vẫn bí mật phát triển các chương trình hạt nhân quân sự và đã bị cộng đồng quốc tế trừng phạt. Đến năm 2015 thì Iran đã ký kết với khối lục cường bao gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức một văn bản mang tên là Hiệp định Vienna. Theo đó, Iran cam kết ngưng phổ biến vũ khí nguyên tử, thế nhưng hiệp định này đã bị chính quyền Mỹ dưới thời Donald Trump xé bỏ và lại mở đường cho Iran khởi động lại các chương trình hạt nhân quân sự. Nhưng dưới thời chính quyền Biden thì Tehran đã để ngỏ khả năng chính sách về hạt nhân của nước này có thể thay đổi.
Ông Clementine, Đại học Paul Valéry nhận định sự tồn tại của chế độ mới là mối lo ngại chính ám ảnh các giới chức tại Tehran hiện nay, và không ít người trong số đó e ngại rằng nếu Iran trang bị vũ khí hạt nhân thì nguy cơ chế độ bị sụp đổ lại càng lớn.
Tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã nhiều lần nêu bật viễn cảnh quay lại Hiệp định Vienna năm 2015 và trong tương lai tránh hủy hoại các nỗ lực ngoại giao với phương Tây. Ai cũng biết quyền lực thật sự tại Cộng hòa Cách mạng Hồi giáo Iran được đặt trong tay giáo chủ Ali Khamenei, nay đã 85 tuổi, nhưng cũng chính nhân vật đầy quyền lực này đã chọn một chính khách được cho là có đường lối cởi mở với phương Tây để đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Israel thông báo triệt hạ lãnh đạo Hamas, phương Tây hy vọng kết thúc xung đột. Mỹ trừng phạt doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất thôn được Nga sử dụng ở Ukraine. Liên Âu muốn sớm có luật cho phép nhanh chóng trục xuất di dân bất hợp pháp. Mỗi ngày một sự kiện, 10.000 lính Bắc Triều Tiên ở Ukraine, ai sẽ được lợi? Theo dòng thời sự, Iran đã sắp tiến gần đến mục tiêu trang bị vũ khí nguyên tử hay chưa? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Xung đột ngày thêm dữ dội tại Trung Đông, chặng đua cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trở nên gay cấn và cuộc chiến tranh tại Ukraine là những chủ đề lớn được các báo Pháp hôm nay tiếp tục tập trung phản ánh. Thời sự chiến tranh nhất trong ngày đó là việc thủ lĩnh Hamas bị quân đội Israel hạ sát tại Gaza. Le Figaro chạy tựa lớn Israel loại trừ lãnh đạo Hamas đầu não của vụ khủng bố mùng 7 tháng 10. Trang nhất của Libya xương thông báo Yahya Sinwa chủ mưu vụ mùng 7 tháng 10, cái kết của một thủ lĩnh khát máu. Chiều tối qua, Israel thông báo đã tiêu diệt được thủ lĩnh Hamas trong một cuộc tập kích trên bộ tại dải Gaza. Với nhật báo Le Figaro, việc lãnh đạo phong trào Hamas bị tiêu diệt được coi như là một thắng lợi quân sự của Israel. Trong khi đó, Libya xem đặt câu hỏi việc loại trừ một nhân vật vẫn bị Netanyahu coi là kẻ thù số một liệu có thể làm thay đổi được tiến trình cuộc chiến tranh hay không. Theo Le Figaro, sau các vụ thanh toán thành công những kẻ thù của nhà nước Do Thái như Ismail Haniyeh, lãnh đạo chính trị của Hamas bị giết ở Tehran vào cuối tháng 7 vừa qua, hoặc của Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah Liban 3 tuần trước ở Beirut. Việc tiêu diệt Yahya Sinwar là một thắng lợi mới của Thủ tướng Israel. Thủ lĩnh Hamas là mục tiêu mà ông theo đuổi sau hơn một năm tiến hành các chiến dịch quân sự tàn khốc tại dải Gaza. Tuy nhiên, ông Netanyahu tuyên bố tối thứ Năm rằng Sinjik, cái ác đã bị một đòn nặng nề nhưng nhiệm vụ tới đây của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Yahya Sinwar, 61 tuổi, đứng đầu danh sách các lãnh đạo Hamas cần phải hạ sát của Israel. Nhân vật này chính là người đã lên kế hoạch và bí mật tổ chức các cuộc tấn công khủng bố tại Israel. Le Figaro cho biết việc truy lùng kẻ thù số 1 của Israel diễn ra rất lâu dài và khó khăn. Tình báo Israel đã công bố một video cách đây nhiều tháng cho thấy ông ta đã xuất hiện trong một đường hầm và cho rằng đã xác định được thủ lĩnh của Hamas là ban đầu là ở Khan Yunis, quê hương của ông ta, rồi đến Rafah, rồi biên giới với Ai Cập. Nhưng thủ lĩnh của Hamas vẫn thoát khỏi các cuộc săn lùng, giáo giết của quân đội Israel. Xã luận của Le Figaro nhận định việc tiêu diệt được thủ lĩnh Hamas là một thắng lợi không thể chối cãi về mặt quân sự của Israel, nhưng không hề giải quyết được toàn bộ vấn đề của Gaza. Le Figaro kết luận, việc loại trừ một thủ lĩnh khủng bố không làm cho mối đe dọa biến mất. Em trai của ông ta, nhân vật số 2, Mohamed Sinwar, ngay lập tức trở thành kẻ thù công khai chính của Israel. Trên hết, chiến thắng trên thực địa không bảo đảm chiến thắng cả cuộc chiến tranh. Nếu Israel không ngay lập tức vạch ra kế hoạch xử lý hậu quả, cam kết giải pháp chính trị cho Gaza, Netanyahu có trách nhiệm chứng minh rằng ông không chỉ là một thủ lĩnh chiến tranh mà còn là một chính khách. Trong khi đó, thì xã luận của Nhật báo Libération với tiêu đề Công lý nhận định cái chết của Yahya Anwar tạo ra cơ hội đặc biệt để Mỹ thúc ép rút quân Israel ra khỏi Gaza và bắt đầu tái thiết giải đất này, khi mà cách đây không lâu tướng Israel chỉ huy mặt trận Gaza đã thông báo đa số các mục tiêu quân sự đã đạt được.
Chuyển qua một phần thời sự khác được các tờ báo Paris trong ngày hôm nay quan tâm nhiều, đó là cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024 sẽ diễn ra trong hơn 2 tuần lễ nữa. Nhật báo Le Figaro ghi nhận qua hàng tựa lớn trên trang nhất Trump-Harris căng thẳng cực độ, hồi hộp từ đầu đến cuối.
Trong bài viết Trump-Harris, chiến dịch tranh cử điên rồ xích sao hơn bao giờ hết, Le Figaro cho thấy còn chưa đầy 3 tuần đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, hai ứng cử viên Donald Trump và Kamala Harris gần như ngang nhau trong các cuộc thăm dò dự định bỏ phiếu. Dù cử tri có một chút thiên về Trump, nhưng kết quả cuối cùng sẽ vẫn còn nhiều bất chắc. Trong một nước Mỹ bị chia rẽ, phân cực đối lập nhau như hiện nay, mỗi phe đều nhìn thấy ở ứng cử viên đối thủ của mình là một nhân vật ác mộng. Đối với Đảng Dân Chủ, Donald Trump là nhân vật quái dị gắn liền với các vụ bê bối nằm ngoài các chuẩn mực hành vi. Trong các bài phát biểu, ông ta bôi xấu đất nước, thể chế quốc gia, hứa hẹn trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp và đe dọa trả đũa đối thủ, đồng thời từ chối cam kết sẽ thừa nhận kết quả của cuộc bầu cử nếu bất lợi cho ông. Với phe Dân Chủ, Trump là người phá vỡ truyền thống 250 năm dân chủ của nước Mỹ. Đối với Đảng Cộng hòa thì Kamala Harris là hiện thân của một cơn ác mộng khác, một ứng cử viên được lựa chọn bởi bộ máy của đảng phía sau các khẩu hiệu trống rỗng của bà là một cuộc cách mạng xã hội lấy cảm hứng từ phe cực tả. Tuy nhiên, tờ báo cũng ghi nhận sự bứt phá của ứng viên Kamala Harris khi mới gia nhập cuộc đua hồi mùa hè này đang có phần giảm tốc trước khi dừng lại. Thậm chí sự ủng hộ của bà còn bị xói mòn trong số giới cử tri truyền thống của Đảng Dân Chủ.
Cũng về chủ đề bầu cử Tổng thống, Nhật báo Công giáo La Croix quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống tại Moldova, một nước Cộng hòa nhỏ bé ở Đông Âu nhưng đang mang nhiều thách thức về mặt địa chính trị.
Tựa lớn của La Croix đặt câu hỏi Moldova tương lai có thuộc về Liên hiệp châu Âu hay không? Tờ báo cho biết, Chủ nhật này, nước láng giềng của Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống, đồng thời với cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên hiệp châu Âu. Đây là kỳ bầu cử cực kỳ quan trọng đối với người dân Moldova. Để ngăn cản cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên hiệp châu Âu, Nga đã và đang tiến hành một chiến dịch can thiệp quy mô lớn vào cuộc bầu cử ở đất nước này. Về đề tài này, Libya xin có bài Tổng thống Moldova, bà Maia Sandu giữ mục tiêu hướng tới Liên hiệp châu Âu. Theo tờ báo, được bầu làm Tổng thống năm 2020 với chương trình Thân Liên Hiệp Châu Âu và Chống Tham Nhũng Mạnh Mẽ, nguyên thủ Moldova đã phát động tiến trình gia nhập Liên Hiệp Châu Âu bất chấp các ý đồ gây bất ổn định ở Moldova của Nga ngày càng gia tăng. Bà tiếp tục cuộc chạy đua giành nhiệm kỳ 2 vào Chủ nhật này.
Chiến tranh Ukraine tiếp tục là phần thời sự quốc tế vẫn được các báo Pháp quan tâm nhiều. Tờ Le Figaro viết Zelensky gõ cửa NATO nhưng chẳng ai trả lời.
Bài viết ghi nhận một thực tế, đồng thời với việc tái can dự ở Trung Đông, Mỹ đang mất dần sự quan tâm đến hồ sơ Ukraine và muốn nhường lại trách nhiệm cho các nước châu Âu. Thế nhưng có vẻ như Liên Âu đang chủ trì chưa sẵn sàng cho thách thức mới này. Liệu một nước Ukraine tự do dân chủ vẫn có thể có tương lai mà không cần phải gia nhập NATO hay không? Câu hỏi nghiêm túc này là trung tâm của cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước Liên minh Bắc Đại Tây Dương hôm thứ Năm. Ukraine vẫn luôn cho là việc gia nhập NATO là không thể thiếu, cố gắng tranh thủ trước khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ. Ông Joe Biden sẽ bật đèn xanh để các nước NATO mời Ukraine gia nhập Liên minh. Trong bối cảnh chính trị của nước Mỹ trước bầu cử, đòi hỏi của Ukraine càng trở nên gấp gáp. Tờ báo ghi nhận tương lai đối với Ukraine thậm chí sẽ còn đen tối hơn trong trường hợp chiến thắng của Donald Trump. Cũng cùng chủ đề này, Nhật báo La Khoa có bài Chiến tranh Ukraine ở Kiev, nỗi cay đắng ngày càng lớn đối với phương Tây. Tờ báo ghi nhận không thể thiếu nhưng cũng không đủ và bị đè nặng bởi sự trì hoãn kéo dài. 2.5 năm hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine đã để lại dấu ấn ở một quốc gia này, đó là sự nghi ngờ ngày càng lớn về khả năng của phương Tây trong việc giúp nước này giành chiến thắng trong cuộc chiến chống Nga. Đúng là Ukraine phải biết ơn sự giúp đỡ quý giá của phương Tây, nhưng ngày càng thấy rõ nỗi cay đắng và thất vọng về vai trò của phương Tây ở Ukraine. Trong bối cảnh Nga đang tiến đáng kể ở Donbass, Tổng thống Volodymyr Zelensky trong năm nay đã liên tục thất bại trong nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ của phương Tây, đó là 5 tháng trì hoãn vào đầu năm cho cuộc bỏ phiếu ở Washington về một kế hoạch viện trợ quan trọng. Thông báo của Berlin về sự hỗ trợ sẽ giảm xuống một nửa vào năm 2025. Thái độ do dự bất tận trong việc cho phép lực lượng Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa của phương Tây, hay thậm chí là sự đón nhận trái chiều về kế hoạch chiến thắng do Volodymyr Zelensky trình bày trước các nước phương Tây vào mùa thu này. Những thực tế như vậy đủ để làm mệt mỏi một đất nước vốn đã không chắc chắn hơn bao giờ hết về tương lai của mình. Tương lai của Ukraine phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ và các đồng minh phương Tây. Nhiều người ở Ukraine bắt đầu cay đắng nhận ra điều này.
Thưa quý vị, vừa rồi là một điểm báo của anh Vũ. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Bất chấp khủng hoảng, lòng hảo tâm quyên góp từ thiện của người dân Pháp vẫn được duy trì. Thùy Dương phỏng vấn bà Nadège Rothiger, Giám đốc Nghiên cứu và Truyền thông của France Générosité.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Năm 2023, bất chấp lạm phát, khủng hoảng kinh tế, người dân Pháp vẫn duy trì lòng hảo tâm, đóng góp cho các tổ chức thiện nguyện, dù là tổ chức giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trẻ em, giáo dục, hay nghiên cứu y khoa, chăm sóc động vật, v.v. Dẫu có những người do hạn hẹp về tài chính đã phải cắt giảm các khoản quyên tặng, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người giàu có tích cực đóng góp hơn. Để hiểu thêm về tình hình quyên góp cho các tổ chức thiện nguyện, RFI vào cuối tháng 6 vừa qua đã có cuộc trao đổi với bà Nadège Rodriguez, Giám đốc Nghiên cứu và Truyền thông của France Générosité. Đây là nghiệp đoàn chuyên nghiệp của các hiệp hội và tổ chức kêu gọi lòng hảo tâm của người dân Pháp. Năm 2024, quy tụ khoảng 150 tổ chức được xem là những tổ chức phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Xin chào bà Nadège Rodriguez, bà là Giám đốc Nghiên cứu và Truyền thông của France Générosité. Xin bà hãy giải thích cho thính giả, độc giả của đài RFI tiếng Việt biết là liệu trong thời gian qua, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, lạm phát, liệu người dân Pháp có còn hào phóng và nhiệt tình quyên góp tiền cho các hiệp hội và quỹ thiện nguyện hay không?
Effectivement, donc nous, je vais me baser sur une étude qu'on adresse tous les ans.
Tôi xin giải thích là chúng tôi dựa vào các nghiên cứu thường niên có tên gọi là thước đo lòng hảo tâm của người Pháp năm 2023, năm có tỷ lệ lạm phát cao lên đến 4,9%, và chúng tôi nhận thấy là số tiền người Pháp hảo tâm quyên tặng đã tăng 2,1% tính theo trị giá đồng euro hiện tại so với năm 2022. Đối với chúng tôi, đây là một điều đáng nói trong bối cảnh khả năng chi tiêu của người Pháp đã bị giảm sút. Thông tin mới này không tệ như chúng tôi lo nghĩ ban đầu. Giải thích điều này thế nào ư? Tại sao người Pháp vẫn tiếp tục lòng hảo tâm trong khi tài chính hạn hẹp hơn ư? Vâng, đúng là có nhiều người mong muốn quyên tặng tiền cho các tổ chức. Dựa vào một cuộc khảo sát khác liên quan đến những người Pháp có thể được quyên tặng tiền nhiều hơn trong năm nay. Lý do chính của họ là họ có niềm tin là họ giúp đỡ được người khác và mong muốn được giúp đỡ mọi người. Mong muốn giúp đỡ những hiệp hội đang gặp khó khăn. Với tình trạng bất bình đẳng gia tăng, có nhiều người cần được các tổ chức này hỗ trợ hơn, và trong bối cảnh lạm phát này, các tổ chức cũng phải gánh chịu tình trạng chi phí gia tăng. Họ phải đương đầu với nhiều khó khăn, và người dân Pháp đã nghe và thấu hiểu những lời kêu gọi giúp đỡ của các hiệp hội, tổ chức. Họ mong muốn đóng góp, nên ai có khả năng thì họ quyên tặng nhiều hơn cho các tổ chức này.
Theo các nghiên cứu của France Générosité, ai là những người tích cực đóng góp từ thiện nhất tại Pháp? Sự tăng hay giảm quyên góp tiền thì liên quan chủ yếu đến nhóm người nào tại Pháp?
Có lẽ là tôi xin trả lời câu hỏi thứ hai của chị trước. Quả thực là trong bối cảnh lạm phát, chúng ta nên xem xét một chút về số tiền quyên tặng. Về năm 2023, chúng tôi quan sát thấy có sự sụt giảm số khoản quyên tặng dưới 150 euro. Số khoản quyên tặng dưới 50 euro thậm chí còn giảm mạnh hơn. Chúng tôi thấy có một mối liên hệ chặt chẽ ở đây, nhất là chúng tôi đã dựa vào các cuộc khảo sát và thấy là những người bị ảnh hưởng nhiều hơn về sức mua đã không thể quyên góp, họ tạm ngừng quyên góp, hoặc là có nhiều hiệp hội cần lòng hảo tâm nên họ phải quyết định đưa ra lựa chọn. Như vậy, những người có điều kiện tài chính khiêm tốn nhất cuối cùng đã ngừng đóng góp tiền hoặc quyên góp ít hơn nhiều. Nhưng phần chênh lệch này thì cũng đã được bù đắp bởi lòng hảo tâm của những người ít chịu ảnh hưởng hơn từ những cuộc khủng hoảng liên tiếp xảy ra. Họ hào phóng hơn, nhờ đó số tiền quyên góp đã tăng lên. Và nếu quan sát các khoản tiền quyên góp nói chung, thì chúng tôi thấy mỗi năm chúng ngày càng tập trung nhiều vào những nhóm người giàu có hơn. Con số mà hiện giờ chúng tôi có là 1% những nhà hảo tâm, hào phóng nhất quyên tặng tới 22% tổng số tiền.
Vậy người Pháp hào phóng nhất vào những dịp nào? Trong những năm qua, sự kiện nào thu hút được nhiều nhà hảo tâm nhất?
Trong nghiên cứu thường niên, chúng tôi đều tìm hiểu về điều này từ 20 năm nay rồi. Quý 3 tháng cuối năm tập trung 41% tổng số tiền quyên góp của người dân Pháp. Có nhiều điều xảy ra vào cuối năm, và tháng 12 thực sự là tháng người Pháp tham gia quyên góp nhiều, thực sự là năm nào cũng vậy. Trái lại, quả thực là mỗi năm chúng tôi cũng tìm hiểu cả theo bối cảnh. Và thật không may là ngày càng có nhiều cuộc khủng hoảng cứ nối tiếp nhau xảy ra, đòi hỏi có lòng hảo tâm của mọi người để đối phó với khủng hoảng một cách nhanh chóng, khẩn trương và với sự huy động tích cực của các tổ chức để khẩn cấp giúp đỡ được những người đột ngột bị tác động. Về những năm qua, chắc là tôi cũng không cần phải nhắc lại cuộc khủng hoảng COVID-19. Nhưng đúng là khủng hoảng COVID diễn ra rất mạnh và mang tính toàn cầu. Tại Pháp đã có 111 cuộc phát động các chiến dịch quyên góp lớn vào thời điểm đó. Đúng là năm 2020 cũng là năm mà số tiền quyên tặng lên đến đỉnh rất cao, cho dù khủng hoảng chỉ bắt đầu từ tháng 3 năm 2020. Chúng tôi đạt mức quyên góp cao nhất vào thời điểm đó, và tiền quyên tặng còn được bổ sung thêm trong suốt cả năm. Số tiền quyên tặng đã tăng vài chục phần trăm, nhưng thật không may là cuộc khủng hoảng bùng nổ ở Ukraine vào tháng 3 năm 2022. Chúng tôi cũng đã kêu gọi quyên góp để giúp đỡ người dân Ukraine, và đỉnh điểm là số tiền chúng tôi nhận được đã chiếm tới 4-5% tổng số tiền quyên được hàng năm. Rồi thì trận động đất mạnh kinh hoàng năm 2023 ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2, động đất ở Maroc vào tháng 9 cũng làm tăng bùng phát số tiền quyên tặng một cách đột xuất. Người dân Pháp muốn giúp đỡ đã huy động tiền bạc để quyên góp giúp đỡ mọi người. Trong những đợt kêu gọi quyên góp khẩn cấp thì đó là những thời điểm huy động được sự hào phóng, lòng hảo tâm của người Pháp đã được truyền thông loan báo rộng rãi và người Pháp đã đáp lại. Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và cam kết của người Pháp trong việc cứu giúp những người cần sự trợ giúp nhất.
Chúng ta đều biết là ủng hộ các hoạt động thiện nguyện không chỉ là cho tặng tiền, mà ví dụ còn là góp thời gian, phương tiện vật chất hay sức lực công sức. Vậy người Pháp có tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện về cộng đồng như vậy hay không?
Về câu hỏi này thì quả thực là cũng đã có một nghiên cứu về tình đoàn kết, tương thân tương ái được tiến hành hàng năm liên quan đến hoạt động tình nguyện của người Pháp. Chúng tôi ước tính rằng hiện nay có 16 triệu tình nguyện viên trong các hiệp hội, còn nếu tính tổng thể thì con số này là 20 triệu người. Như vậy là rất nhiều. Nếu so với con số 5 triệu hộ gia đình quyên tặng tiền thì số tình nguyện viên như vậy là đông hơn số người quyên tặng tiền. Và xu hướng mà chúng tôi quan sát thấy là có sự tích cực cống hiến thời gian, đồng thời cũng có những sự thay đổi. Thường thì đó là những người cao tuổi, có nhiều thời gian và cống hiến thời gian đều đặn. Tuần nào họ cũng thường xuyên dành thời gian cho các hiệp hội. Thế rồi dịch COVID-19 đã khiến thói quen này thay đổi nhanh chóng. Không phải người lớn tuổi nào cũng đều trở lại sau thời gian phong tỏa chống dịch. Và công việc của họ được những người trẻ tuổi tiếp quản. Và chúng tôi thực sự thấy rằng có một sự nhiệt tình, một sự tham gia mạnh mẽ và được thúc đẩy nhanh chóng trong giới trẻ để cống hiến thời gian cho các tổ chức vì lợi ích chung của cộng đồng. Nhưng họ làm theo cách khác những người đi trước, mang tính bột phát nhiều hơn. Điều này đòi hỏi các tổ chức phải kêu gọi, huy động tình nguyện viên và hoạt động tình nguyện là điều cần thiết để triển khai sứ mệnh của các tổ chức này. Các tổ chức phải tiến hóa, phải thích ứng với những thay đổi trong cách tham gia hoạt động tình nguyện của người Pháp.
Về phía các tổ chức hiệp hội, theo bà thì đâu là những thách thức lớn nhất trong tương lai?
Tôi xin nói đến những hiệp hội và quỹ kêu gọi lòng hảo tâm, tức là hoạt động với mô hình kinh tế. Theo đó, tiền quyên góp là nguồn chính để họ tiếp tục thực hiện các sứ mệnh vì lợi ích chung. Thách thức lớn là phải dự báo, chuẩn bị trước và tìm nguồn thay thế cho những người vốn là những nhà hảo tâm từ lâu năm và nay thì đã cao tuổi. Hiện nay độ tuổi trung bình của những người hảo tâm hay quyên góp là 62 tuổi, cao nhất là 75 tuổi. Đối với những người trong độ tuổi từ 35 đến 55 tuổi thì chúng tôi biết rằng khó vận động họ đóng góp hơn. Đó là nhóm người ít quyên góp nhất. Như tôi đã nói ở trên thì việc quyên góp tập trung nhiều ở nhóm người ít bị tác động nhất bởi các cuộc khủng hoảng xảy ra liên tiếp, tức là nhóm những người giàu có nhất. Chính vì thế, cần phải tìm kiếm, vận động những người đến này vẫn ít quan tâm đến việc quyên tặng và cũng cần nói chuyện thêm với những người trẻ tuổi để họ phát huy sự hào phóng. Đó thực sự là thách thức, bởi vì chúng ta đang ở trong bối cảnh mà ngày càng có nhiều người cần được giúp đỡ, cần được hỗ trợ, những người bắt đầu lầm vào cảnh ít nhiều bấp bênh và các tổ chức thiện nguyện mong muốn giúp đỡ. Ngày càng có nhiều người cần được giúp đỡ và không may là chúng tôi cũng có nhiều mối lo, tài trợ công thì cũng bị giảm đi.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Thùy Dương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề BRICS, công cụ cho các nước phương Nam toàn cầu đàm phán hơn là để đối đầu với phương Tây. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 sắp tới, Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ của hơn 30 nước đến dự thượng đỉnh nhóm BRICS diễn ra tại Kazan, nước Nga, thuyết phục các nước xây dựng một nền tảng thanh toán quốc tế mới nhằm chấm dứt sự thống trị của đồng đô la là một trong những chủ đề trọng tâm của Moscow. Nhưng sự đồng thuận có thể khó khăn hơn do số thành viên nhóm BRICS đã được mở rộng thêm. Ra đời vào năm 2009, với 5 nước thành viên ban đầu là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, BRICS đã được mở rộng thành BRICS cộng khi tiếp nhận thêm 5 thành viên mới là Ai Cập, Ethiopia, Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út sau kỳ thượng đỉnh lần thứ 15 diễn ra tại Johannesburg của Nam Phi. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cho đến hiện tại, Ả Rập Xê Út vẫn chưa xác nhận có đến dự hội nghị BRICS hay không. Phát biểu trước giới báo chí hôm thứ Năm mùng 10 tháng 10 vừa qua, cố vấn ngoại giao của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov cho biết 32 trong số 38 nước được mời sẽ đến dự thượng đỉnh BRICS. Trong số này có sự hiện diện của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và 24 nguyên thủ quốc gia như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hay như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gần đây chính thức đề nghị xin gia nhập nhóm. Cũng theo ông Ushakov, thì tên BRICS giống như từ BRIC trong tiếng Anh, và nhóm BRICS đang xây từng viên gạch, một cây cầu hướng đến một trật tự thế giới công bằng hơn, hết lời dẫn. Khi nhấn mạnh đến tính chất đa phương của nhóm, tập hợp các nước phương Nam toàn cầu và phương Đông để làm đối trọng, chống thế bá quyền của phương Tây, nhất là Hoa Kỳ. Tại hội thảo BRICS Cộng, những nước mới trỗi dậy tấn công thế giới, do Đài phát thanh quốc tế Pháp RFI chủ trì, chuyên gia Christophe Ventura, Giám đốc nghiên cứu Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, trước hết nhắc lại, chống thế thống trị của phương Tây là một trong những nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự ra đời của nhóm BRICS.
Que leur revendication, ça a quand même été au départ de pouvoir réformer le Fonds monétaire international et pour que.
Ban đầu, yêu cầu của họ là đòi cải tổ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, sao cho các định chế tài chính quốc tế phản ảnh tốt hơn hoặc có tính đến vai trò tiềm tàng của những nước này trong nền kinh tế thế giới. Một đòi hỏi chưa bao giờ hoặc rất ít được IMF quan tâm đến. Đó là động cơ thứ nhất. Điểm thứ hai có liên quan đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là một cuộc tranh luận lớn. Một số nước mới trỗi dậy yêu cầu có một vị trí để hội đồng này không chỉ đơn giản phản ảnh thế cân bằng được duy trì sau hội nghị Yalta khi chấm dứt đệ nhị thế chiến và chiến tranh lạnh, mà cả thế giới của thế kỷ 21. Điều thứ ba, tuy không hẳn là một yêu sách, nhưng cũng nên đề cập đến, đó là việc nhiều nước trong nhóm này như Trung Quốc, Nga, Iran có chung một điểm là đang phải chịu lệnh trừng phạt bằng cách này hay cách khác từ Mỹ.
Theo hãng tin Anh Reuters, sự kiện được Moscow thể hiện như là một bằng chứng cho thấy nỗ lực nhằm cô lập Nga của phương Tây đã thất bại, đồng thời kêu gọi sự hợp tác giữa các nước nhằm cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu, chấm dứt thế thống trị của đồng đô la Mỹ. Một tài liệu do Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga soạn thảo, phân phát cho giới nhà báo trước hội nghị, đề xuất một hệ thống thanh toán mới dựa trên mạng lưới các ngân hàng thương mại được liên kết với nhau thông qua các ngân hàng trung ương của nhóm BRICS, cho phép đồng nội tệ các quốc gia đó được trao đổi dễ dàng và an toàn hơn, bỏ qua nhu cầu giao dịch bằng đồng đô la. Theo chuyên gia về châu Mỹ Latin Christophe Ventura tại hội thảo của RFI, thì đây chính là điều khiến phe phương Tây mà ông gọi là cộng đồng lợi ích chiến lược lấy làm quan ngại.
Elle craint évidemment que les BRICS, qui à l'heure actuelle est un club informel, une sorte de, on appelle ça un format en diplomatie, c'est ouvert, c'est.
Rõ ràng phương Tây lo lắng là BRICS hiện chỉ là một câu lạc bộ không chính thức, một kiểu khuôn khổ ngoại giao, trở thành hạt nhân của một liên minh các nước ương ngạnh, chống lại các lợi ích thực sự của cộng đồng lợi ích chiến lược, bất kể đó là những hồ sơ địa chính trị như cuộc chiến của Israel ở dải Gaza và giờ là tại Liban hay như vấn đề tiền tệ. Điều mà phương Tây lo ngại với BRICS là việc đòi xem xét lại nguyên tắc về thế bá quyền của đồng đô la trong hệ thống tài chính, kinh tế quốc tế, bởi vì đây chính là điều mà BRICS đang thực hiện, đang chuẩn bị, không hẳn là một đồng tiền chung mà là các hệ thống thanh toán cho phép các nước thành viên có thể tránh sử dụng các giao dịch bằng đô la. Bởi vì có nhiều nước trong nhóm bị tác động bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ, sử dụng đồng đô la để trừng phạt họ. Do vậy, họ đang thiết lập các hệ thống thanh toán nằm ngoài hệ thống do Mỹ thống trị và thiết lập một rổ tiền tệ để trao đổi bằng đồng nội tệ, hiện nay là bằng vàng thay cho đô la. Đối với Washington, đây thực sự là một mối đe dọa, không hẳn mang tính sinh tồn, như là một hiểm họa chính trị, đe dọa một trong hai trụ cột chính cho thế bá quyền của Mỹ trên thế giới. Đó là đế chế tài chính và quân sự.
Tài liệu của Nga cáo buộc các định chế tài chính quốc tế hiện nay như IMF chẳng hạn phục vụ các lợi ích của các nước phương Tây và cho rằng những tổ chức này phải được cải tổ để phục vụ tốt hơn nền kinh tế toàn cầu đang phát triển. Bộ trưởng Tài chính Nga ông Anton Siluanov hồi tuần trước kêu gọi các nước thành viên BRICS hình thành một giải pháp thay thế cho IMF. Với những sáng kiến này, liệu rằng các nước phương Nam toàn cầu có thể bỏ qua Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hay không? Ông Christophe Ventura khẳng định là không, do việc nhiều nước trên thế giới vẫn còn nhiều khoản nợ quan trọng với định chế.
Moscow xem việc hình thành một cơ chế thanh toán quốc tế mới được cho là cách tốt nhất để giải quyết những khó khăn ngày càng lớn trong các hoạt động thanh toán thương mại, ngay cả với các quốc gia thân thiện như Trung Quốc. Nhiều ngân hàng địa phương của Bắc Kinh lo ngại có thể bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt thứ cấp của Hoa Kỳ. Nhưng Nga cũng nhìn nhận rằng việc tạo ra một hệ thống như vậy tuy khả thi nhưng đòi hỏi nhiều thời gian. Việc mở rộng đáng kể số lượng thành viên BRICS hồi cuối năm 2023 sẽ khiến khả năng đạt đồng thuận trong nhóm thêm phần khó khăn. Theo Reuters, dấu hiệu cho thấy Moscow sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để thúc đẩy thông qua các đề xuất của mình là hầu hết các thành viên nhóm BRICS chỉ cử các quan chức thứ cấp chứ không phải là các bộ trưởng tài chính hay thống đốc ngân hàng trung ương đến dự cuộc họp chủ bị hồi tuần trước. Đối với nhiều nhà quan sát, điều này còn cho thấy có những hạn chế cố hữu trong lòng nhóm BRICS. Nhà nghiên cứu Burak El-Mali, Trung tâm Nghiên cứu Thế giới TRT, trụ sở tại Istanbul trên trang Responsible Statecraft của Mỹ cho rằng sự phát triển của nhóm dường như đã chạm ngưỡng, càng mở rộng liên minh các giải pháp thay thế, càng phơi bày những lợi ích khác biệt của các thành viên. Nga và Trung Quốc phản đối mạnh mẽ trật tự thế giới do Hoa Kỳ lãnh đạo, nhưng thiếu một loạt các giá trị gắn kết đằng sau lập trường này.
Do vậy, theo đánh giá từ chuyên gia về châu Mỹ Latin, ông Christophe Ventura, BRICS có nhiều khả năng là một công cụ để các nước phương Nam, các nước mới trỗi dậy đàm phán với các nước phương Tây để chia sẻ và đa dạng hóa quyền lực trong hệ thống do chính phương Tây lập ra khi có tính đến những lợi ích của những nước này. Ông giải thích.
L'objectif, c'est de construire dans un temps plus long l'inexorable, disons, dépassement de...
Mục tiêu của Trung Quốc là xây dựng trong dài hạn khả năng vượt qua Mỹ một cách không thể tránh khỏi và do vậy, BRICS có thể được sử dụng cho mục đích này. Nhưng chúng ta cũng thấy là Ấn Độ có chính sách đa liên kết. Brazil thì muốn nói chuyện với tất cả mọi người, theo như cách nói của Tổng thống Lula, nghĩa là họ thảo luận, họ giao dịch, họ có quan điểm chính trị, địa chính trị trên thực tế phù hợp với việc khẳng định các lợi ích quốc gia của mình. Thế nên, tôi nghĩ là đến thời điểm hiện tại, BRICS minh họa cho một thực tế là tất cả các quốc gia thành viên đều ở trong hình thức gọi là tư duy giao dịch. Nhưng điều đang xảy ra là tất cả các định dạng công cụ BRICS này trên thực tế đều là những công cụ cho phép mỗi quốc gia theo logic đa dạng hóa các liên minh của mình, khẳng định hoặc tái khẳng định lợi ích quốc gia của mình để lợi ích quốc gia sau này có trọng lượng hơn theo một cách nào đó trong trật tự quốc tế đang gặp khủng hoảng. BRICS theo quan điểm này, hoặc là một công cụ đàm phán, hoặc nếu sự cân bằng quyền lực bị suy giảm trong một thế giới ngày càng xung đột và hiếu chiến, trong trường hợp này, BRICS có thể trở thành một khối tập trung hơn để chống lại quyền bá chủ một cách hiệu quả. Theo ý tôi, điều đó hiện chưa được xác định rõ ràng.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My là một tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương, tiếp đến là Góc vườn âm nhạc. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Lucian phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt.